Câu hỏi thứ 15. Tịnh tọa niệm Phật như thế nào? Đáp: Tịnh tọa niệm Phật là ngồi mà niệm Phật. Có nhiều cách ngồi: toàn già, bán già. Toàn già còn gọi là kiết già hay gọi là kim cang tọa. Gác bàn chân trái lên đùi chân phải, gác bàn chân phải lên đùi bên trái, gót của hai bàn chân đều phải sát vào bụng. Bán già có hai cách là hàng ma tọa và kiết tường tọa. Hàng ma tọa là gác bàn chân phải lên đùi trái như ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Kiết tường tọa là gác bàn chân trái lên đùi phải như ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Tay, hai bàn tay để ngửa, bàn tay phải đặt lên trên bàn tay trái vừa sát bụng, để nhẹ trên hai bàn chân, hai đầu ngón tay cái đâu lại, đó là tam muội ấn. Lưng, tay, chân đều đâu vào đó rồi, phải lai chuyển thân thể độ 3-4 lần cho được ung dung và phải giữ xương sống ngay thẳng. Chẳng khác nào một cây cột đối với cái nhà. Nếu mà cột siêu thì nhà đổ vậy. Ngồi đúng cách giúp máu huyết lưu thông điều hòa, không bị tê nhức. Thân yên chắc giúp tâm dễ an định. Hành giả vì lý do bệnh tật có thể ngồi trên ghế một cách bình thường vẫn được, vì rằng niệm Phật mới là chánh, còn ngồi là phụ. Trong suốt thời gian tịnh tọa, phải giữ câu Phật hiệu hiện tiền, nghĩa là niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn. Niệm tốt nhất vẫn là ý trì và mặc trì. Câu hỏi thứ 16. Kinh hành niệm Phật như thế nào? Đáp: Kinh hành phải đi theo chiều kim đồng hồ, tức là từ phải sang trái. Kinh hành niệm Phật là vừa đi vừa niệm Phật. Niệm Phật là chánh, còn đi là phụ. Phải đi để thay đổi vị thế, tránh mỏi mệt vì ngồi lâu, không phải đi diễn hành. Tâm trụ nơi Phật hiệu chứ không phải trụ nơi bước chân. Kinh hành thân quá động, tâm khó an định lắm, nên thời gian dành cho kinh hành ngắn nhất. Suốt thời gian định khóa, bất luận là bao lâu, từ khi bắt đầu thắp nhang đến khi kết thúc, bằng 3 tiếng chuông, phải niệm Phật không cho xen tạp và không gián đoạn. Nghĩa là ngoài thánh hiệu A-di-đà, không có bất cứ cái gì khác như định nghĩa trên. Câu hỏi thứ 17. Lễ bái trì danh như thế nào? Đáp: Lễ bái niệm Phật cũng gọi là lễ bái trì danh, lại chậm rãi, khoan thai, đúng cách. Tốt nhất là lại theo sự hướng dẫn của Pháp Sư Đạo Chứng chỉ rõ trong sách Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Lễ Phật một lại tội diệt hà sa. Lại càng nhiều càng tốt, nhưng hành giả chuyên tu thì phải ưu tiên giữ câu Phật hiệu hàng hiện tiền, luôn luôn không xen tạp, không gián đoạn. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Tùy sức, không nên lại một lần quá nhiều, sẽ bị mỏi mệt, dễ chán nản. Lại vừa sức mình nhiều lần trong ngày thì vẫn tốt hơn. Câu hỏi thứ 18. Con đi làm ở xí nghiệp về, còn phải lo việc nhà, quá bận rộn, nên con không có thời giờ để niệm Phật nhiều theo định khóa. Vậy con phải làm sao để được nhập tâm? Đáp: Mục đích của định khóa là giúp cho hành giả tránh lười biếng, giải đãi, tinh tấn hành trì, mau thành tựu chí nguyện. Trường hợp liên hữu quá bận rộn thì nên Một là áp dụng pháp thập niệm và tập niệm Phật thành thói quen như đã nêu trên câu đáp số 12, 12A và 13, 13A. Hai là thực hiện lời dạy của Hám Sơn Đại Sư, mỗi ngày đem một câu A-di-đà Phật đặt ngang ngực, niệm niệm chẳng quên, tâm tâm chẳng mê. Với hết thảy sự đời, chẳng nghĩ ngợi gì đến, chỉ lấy một câu Phật hiệu là mạng sống của chính mình, cắn chặt hàm răng, quyết chẳng buông bỏ, thậm chí ăn uống, cử động, đi đứng, nằm ngồi, một tiếng niệm Phật này thời thời hiện tiền. Nếu gặp cảnh giới thuận, nghịch, vui, giận, phiền não, lúc tâm chẳng yên, bèn đem một tiếng niệm Phật khởi lên, liền thấy phiền não ngay khi ấy bị tiêu diệt. Bởi niệm niệm phiền não là gốc sanh tử, nay dùng niệm Phật tiêu diệt phiền não chính là Phật độ nỗi khổ sanh tử. Nếu niệm Phật tiêu được phiền não, liền có thể ra khỏi sanh tử, không có pháp gì khác. Nếu niệm Phật đến khi làm chủ được phiền não, thì làm chủ được mộng mị. Nếu trong mộng đã kiểm soát được, thì trong khi bệnh khổ cũng làm chủ được. Nếu đã làm chủ được bản thân trong khi bệnh tật, thì lúc mạng chung liền biết chỗ sanh về. Sự này chẳng khó làm, chỉ cần làm với một niệm sanh tử, tâm khẩn thiết, chỉ cần dựa vào một mình tiếng niệm Phật, không có suy nghĩ gì khác, lâu ngày thuần thục, tự nhiên được đại an lạc, được đại thọ dụng. Câu hỏi thứ 19. Con chưa nhập tâm, tham dự nhiều đạo tràng niệm Phật, 4 chữ, 6 chữ, âm điệu khác nhau, có gì trở ngại không? Đáp: trên kinh nghiệm thực tế mà nói, quân tập cách nào một cách chuyên nhất sẽ dễ nhập tâm hơn. Xin đọc câu đáp 6A. Câu hỏi thứ 20. Con để máy niệm Phật suốt đêm ở phòng ngủ, có tội không thầy? Đáp: tinh tấn được như vậy càng tốt, đáng khen, không có tội lỗi gì cả. Câu hỏi thứ 21. Thường ngày vào định khóa niệm Phật rất hứng thú, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy niệm Phật một cách lạc lẽo, không vô, vậy là sao? Đáp: trường hợp này nên tự xét coi có phải do, một là bản tánh biến nhát, giải đãi khởi dậy, vậy thì hãy cố gắng tinh tấn hơn. Hai là sinh lý quá mỏi mệt vì công việc hàng ngày, hoặc là tâm lý bất an vì đang lo nghĩ, tính toán, lo sợ một việc gì đó. Vậy thì không nên ép sát mà nghỉ xả hơi cho khỏe khoắn và thanh thản, sau đó mới tiếp tục hành trì. Câu hỏi thứ 22. Con vừa giải phẫu, quỳ đứng không được, vậy con ngồi lễ Phật có được không, thưa thầy? Đáp: được. Liên hữu ngồi trước bàn thờ Phật, đem hết lòng thành kính nhìn Phật, lễ Phật, nhớ giữ câu Phật hiệu luôn hiện tiền, không để bị gián đoạn. Câu hỏi thứ 23. Con vừa giải phẫu, ngồi, quỳ, đứng không được, chỉ nằm thôi. Con nhớ Phật, con niệm Phật, mà còn muốn lại Phật nữa. Vậy con phải làm sao, thưa thầy? Đáp: xin có mấy điều như sau. A. Tốt lắm, sức khỏe của Liên Hữu yếu như thế mà Liên Hữu nhớ Phật, niệm Phật, còn muốn lễ Phật, thật là hiếm có. Trăm ngàn người chưa có một. Đây là gương tốt cho hàng Phật tử chúng ta. Tôi thành kính ngợi khen, tán thán đạo tâm của Liên Hữu, đồng thời nguyện cầu Đức Từ Phụ A Di Đà cùng chư Phật mười phương gia hộ cho Liên Hữu sớm hồi phục sức khỏe, để tinh tấn niệm Phật, vãng sanh cực lạc, thành Phật, độ chúng sanh theo đúng chí nguyện. B. Liên Hữu có thể nằm, mắt nhìn Phật, đem hết lòng thành, tưởng như là đang lễ Phật là được rồi. Đó gọi là dùng tâm lễ Phật. Nhớ giữ câu Phật hiệu luôn hiện tiền, không bị gián đoạn. Câu hỏi thứ 24. Hỏi: hôn trầm là gì? Phải đối trị cách nào? Đáp: hôn trầm là tâm mờ mịt như buồn ngủ. Hôn trầm có hai loại. A. Tâm thức tự nhiên lờ mờ, tuy còn biết niệm Phật nhưng mà không có sáng tỉnh, thỉnh thoảng đầu bị gục. Đây là loại hôn trầm do khí quả hư trong người thăng lên, lấn áp tinh thần. B. Tâm có vẻ mỏi mệt, khởi niệm gượng gạo, thỉnh thoảng bị ngáp hơi, ngồi lâu muốn ngủ. Trạng thái này diễn biến càng lúc càng nhiều. Đây là loại hôn trầm do thiếu hăng hái và thiếu tinh tấn. Đối trị: hãy thay đổi vị thế, phương cách hoặc tốc độ, như đang tịnh tọa thì đổi ra kinh hành hay là lễ Phật, tức là đổi vị thế. Đang niệm thầm thì đổi niệm ra tiếng, tức là đổi phương cách. Đang niệm thầm hay niệm ra tiếng, nếu không muốn đổi vị thế và phương cách thì gia tăng tốc độ, tức là niệm nhanh hơn trước. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 25. Con vọng niệm quá nhiều, làm sao diệt trừ, thưa thầy? Đáp: vọng niệm do vọng tâm sanh, vọng tâm từ chân tâm biến hiện. Vậy muốn diệt vọng niệm là phải diệt chân tâm, mà chân tâm thường hằng bất biến, bất sanh bất diệt, thì làm sao mà diệt được? Cho nên phải nói là chế phục hay là chuyển hóa mới đúng. Liên Tông Thập Nhị Tổ dạy: chỉ có chư Phật mới vô niệm, còn từ Đẳng Giác Bồ Tát trở xuống đều hữu niệm. Hữu niệm nghĩa là còn vọng niệm, nhưng vọng niệm của quý ngài vi tế. Phàm phu của chúng mình thì vọng niệm thô và minh xác rằng không một ai tránh khỏi vọng niệm. Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Đại Sư dạy: vọng niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Vậy muốn hết bệnh thì phải uống thuốc, muốn trừ vọng niệm thì phải niệm Phật. Chư Tổ đều nói niệm một câu Phật hiệu dẹp trừ muôn vọng niệm. Chư Cổ Đức cũng dạy: chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nghĩa là phàm phu chúng ta niệm khởi là chuyện dĩ nhiên, không một ai tránh khỏi như đã nói ở trên, thì có gì đâu mà phải lo sợ, không cần quan tâm đến nó nữa. Điều đáng lo sợ là chúng ta giác chậm, tức là quên, không nhớ, không niệm Phật mà thôi. Tóm lại, vọng niệm tự khởi không gì đáng lo sợ, không quan tâm để ý tới nó nữa. Một mực niệm Phật là xong, vọng niệm tự dứt vì tâm vô nhị dụng. Niệm Phật càng sâu, tức là càng nhiều, thì vọng niệm tự thưa bớt dần. Niệm Phật đến lý nhất tâm bất loạn thì vọng niệm thô không còn khởi dậy được nữa. Câu hỏi thứ 26. Thầy nói vậy, nhưng ngay lúc miệng con đang niệm Phật, vọng niệm vẫn khởi dậy. Đáp: đây là bệnh chung của hành giả tịnh độ. Miệng niệm Phật lâu ngày thành thói quen, miệng cứ niệm Phật theo thói quen mà tâm ý tự do, rong ruổi, đông tây, không có niệm Phật nên vọng niệm mới khởi dậy. Trường hợp này gọi là hữu khẩu vô tâm. Tổ Đức Nhuận nói, niệm Phật như vậy, tức là niệm theo kiểu hữu khẩu vô tâm, thét cho bể cuốn họng cũng vô ích. Bởi vậy cho nên lắm người niệm Phật đến nay đã mấy chục năm rồi mà vẫn trơ trơ, không thấy có lợi ích gì cả, đôi khi còn tăng thêm phiền não. Hòa Thượng Trí Tịnh dạy, niệm Phật phải niệm rành rẽ, rõ ràng. Rành rẽ tức là từng tiếng, từng câu không có lộn lạo. Rõ ràng nghĩa là hễ niệm Nam là rõ tiếng Nam, Mô là rõ tiếng Mô, A rõ tiếng A, cho đến Phật thì rõ tiếng Phật, không có trại giọng, không thêm, không bớt dấu sắc, dấu quyền gì cả. Tiếng niệm Phật cùng với cái tâm của mình phải hiệp khắng nhau. Nghĩa là cái tâm phải duyên theo tiếng, cái tiếng phải nằm trong cái tâm, tâm tiếng phải là một. Hay nói, tiếng ở đâu thì tâm ở đó. Tiếng niệm Phật, tâm phải ở câu Phật hiệu. Được vậy, khi niệm Phật nhất định không có vọng niệm, vì tâm vô nhị dụng, tức là tâm cùng một lúc không thể làm hai việc. Tâm đang niệm Phật thì đâu có thể niệm gì khác.